mình thấy một cách phản bội trắng trợn ông Phật tu thiền, ông tổ mình thờ trên bàn tu thiền, mà mình là con cháu nó tu thiền điên. Như vậy quý vị nghĩ cái phản bội không thể tưởng tượng nổi. Nếu điên thì Đức Phật đã điên rồi, rồi các tổ đã điên mất rồi, đâu truyền tới bây giờ. Mà bây giờ lại nói như vậy, có phải là cái nhìn quá ư thiển cận? Từ cái thiển cận đó là đâm ra cái chống đối nhau, nó không đi tới đâu hết. Cho nên chúng ta học, phải học cho tới nơi, thấy cho tường tận. Tu thiền, tu tịnh cũng tốt. Lại có nhiều người họ thắc mắc, họ hỏi tôi, nếu chúng tôi tu tịnh độ, niệm Phật, thì sau này chết về cực lạc, thầy tu thiền chết thầy về đâu? Hết chỗ về. Như vậy thì nghe nói tưởng như là mình đã lạc lõng rồi. Nhưng mà sự thật, tại sao chúng ta không nhớ cái gốc của Đạo Phật là cứu kính Niết Bàn? Niết Bàn là chỗ cứu kính. Mà Niết Bàn là gì? Là vô sanh, tức là không còn sanh. Thì lấy cái gì mà có tử? Mà tới vô sanh đó mới là cứu kính. Bây giờ mình tu thiền để nếu theo thiền nguyên thủy thì được tới diệt tận định, thì không còn thọ tưởng hình thức gì nữa, thì tất cả tới cái chỗ đó thì mới gọi là vô sanh, cho nên chứng A-la-hán nhập Niết Bàn. Còn mình tu thiền theo thiền tông thì tới chỗ không còn cái niệm đối đãi sinh diệt nữa, thì nó là vô sanh. Mà vô sanh thì đó là Niết Bàn. Như vậy thì về cực lạc hơn Niết Bàn chăng? Mà đâu có ai biết, chứ nó về cực lạc nó cứu kính. Còn nếu mà nhập Niết Bàn chưa phải thì không biết ông Phật mình dài sao giờ. Đó là những cái nông cạn của người học Phật. Họ không có thấy chỗ nào là cái gốc, chỗ nào là cái ngọn, mà rồi cứ bị kẹt trong cái phương tiện mà không có hay, rồi trở lại chống đối người khác. Bởi vì trong Kinh Di Đà Phật nói, người niệm Phật về cực lạc rồi thì mới có cấp dưới, cấp trên, cấp giữa, rồi tới chừng nào mà đạt được vô sanh mới cứu kính. Thì như vậy vô sanh tức là Niết Bàn, thì ngay đây mình được Niết Bàn, còn qua bên kia rồi sau đó mới được Niết Bàn, thì cái nào mau cái nào chậm. Vậy mà tưởng đâu mình được giờ bên kia hơn ở bên này, đó là một cái lầm lẫn. Cho nên tôi nói chính ở trong đạo mà cậu còn không thông cảm được với nhau, còn cố chấp, thì nói gì là đạo khác. Đó, vì lẽ đó cho nên chấp cái hiểu, chấp cái tư tưởng, cái nhận định mình là đúng, thì cái đó là cái bệnh, bệnh rất lớn. Mà cái câu Phật nói nó tuyệt vời làm sao? Ở trong Kinh A Hàm, Phật nói rằng khi chúng ta nghĩ tưởng điều gì thì nói lên rằng đây là cái tưởng của tôi thôi. Còn người khác nghĩ tưởng điều gì, họ nói đây là cái tưởng của tôi hay là cái suy tính của tôi, không nói cái mình đúng. Tại sao? Bị lạc nghĩ tưởng hay suy tưởng thì nó là cái tướng sinh diệt, nó không phải là chân lý. Không phải chân lý thì không có cái nào đúng tuyệt đối hết. Nó đúng một phần, một góc cạnh mà chúng ta lại tưởng là tuyệt đối. Rồi từ đó bám vào cái suy tưởng mình, rồi sát phạt nhau. Cho nên người tu Phật, Phật dẹp hết tất cả cái suy tưởng, còn kẹt hai bên là còn sanh tử. Bởi vì thấy mình đúng người sai là còn sanh tử, thấy mình phải người quấy là còn sanh tử, còn sát phạt nhau. Cho nên tới chỗ cứu kính, cái tâm chân thật là cái tâm không hai, còn hai là chưa phải chân thật. Quý vị thấy cái cao siêu của Đạo Phật như vậy. đó là không cho chúng ta có cái nhìn đối đãi để rồi so sánh đây hơn kia thua, rồi đâm ra có cái trọng cái khinh, hoặc cái thấy hay rồi ngạo mạn, rồi thấy kia dở hơn rồi mình khinh miệt. Không có cái tâm đó, nghĩa là còn đối đãi là còn sanh diệt, mà còn sanh diệt thì chưa phải là chân lý. Cái chân lý là không còn hai. Như vậy thì quý vị thấy cái chấp thân nó hiểm nguy thế nào, rồi cái chấp tâm nó hiểm nguy như thế nào. Nếu mà ai nhìn cũng như Phật dạy hết thì thế gian này còn có tranh đua giết hại nhau vì lý tưởng nữa không? Như vậy thì không giành nhau vì vật chất, không giành nhau vì lý tưởng, thì cuộc đời này bình đẳng. Phải không? Có mặt ra phải biết chúng ta có tạm đây, rồi thương nhau không hết, chứ không có cái gì mà giành giật hơn thua. Không ai chân lý hết. Nếu mà suy nghĩ thì không phải là chân lý. Hiểu như vậy, biết như vậy, thì cả thế gian này nó là cực lạc mất rồi. Còn cái này ai cũng cho mình là tổ sư của một triết lý nào đó, phải không? Rồi cái ông tổ sư triết lý khác ra đời nói khác là mình, cái thì chống phe này chống phe kia, không có ai mà cảm thông. Tất cả cái nghĩ suy nó trúng có một góc một cạnh thôi, một chặng một quãng đường thôi, chứ nó không phải là cái cứu kính. Mà rất tiếc con người chúng ta bám vào cái suy gẫm rồi cho đó là cứu kính. Như vậy cho nên sự sát phạt nhau về vật chất có khi còn nhẹ hơn sự sát phạt nhau về tinh thần. Như vậy thì hai phần tinh thần vật chất mà không có cái tâm cởi mở thấy đúng như thật, cho nên rồi chúng ta sống đau khổ với nhau. Đạo Phật dạy chúng ta thoát ra ngoài hai cái dòng đó. Đối với thân thì biết nó là tạm bỡ, thân tạm bỡ thì tất cả cái vật chất để cung ứng cho thân cũng là tạm bỡ, có cái gì đó quan trọng mà phải giành giật, thì chúng ta sẵn sàng chia sẻ với nhau. Biết cái tâm suy nghĩ của mình nó là cái tâm sinh diệt không thiệt, mà cái không thiệt thì không bao giờ nó có chân lý, thì mình có người nghĩ khác mình cũng biết là đó cũng là cái không thiệt, thì chúng ta đều không thiệt với nhau thôi, bỏ qua hết, sống vui với nhau là được. Đừng giành hơn giành thua làm chi, đừng cho đúng cho sai làm gì, thì cuộc đời có gì là khổ nữa. Như vậy quý vị mới thấy cái cao siêu của đạo Phật, mà cái cao siêu đó nó cao vót, người đời vái không tới. Bởi vái không tới cho nên rồi họ đều gác qua bên, cho đó là cái gì nó siêu hình quá, phải không? Nó không thực tế. Thực tế là dành ăn dành mặc với nhau đây, còn cái đó là siêu hình quá, vượt ra ngoài. Mà sự thật cái đó là cái đúng. Ai không biết thân này là tạm bỡ là giả dối, nhưng mà mình biết mà không dám biết. Có khi nào đi đám ma thì thấy người ta chết chôn, nó biết à là mai mốt mình cũng chết, mà về đâu dám nói mình chết, cứ nghĩ mình còn sống dài nữa kìa, chứ không phải nói nay mai mình sẽ chết theo người đó đâu. Cứ như vậy không dám tưởng mình chết, thấy cái chết là một cái sợ, bởi vì mình không có cái nhìn bằng trí tuệ, mà chỉ nhìn theo cái tình cảm, bám vào thân này là một chỗ tựa duy nhất. Cho nên rồi mình quý nó, mình chuộng nó, bảo vệ nó. Mà quý chuộng nó, bảo vệ nó thì có đụng chạm với người khác, không tránh khỏi. Đó là hai cái điều mà chúng ta tu Phật phải hiểu cho thấu, biết cho tường tận. Thì mai kia đi ra làm Phật sự, chúng ta mới khỏi có lầm lẫn. Còn không thì dễ bị kẹt lắm. Tôi nói thí dụ như chúng ta tu thiền thì Phật dạy phải được định, mà định là gì? Nếu tiểu định là được diệt tận định đó, còn nếu đại định thì không còn niệm thứ hai, đi đứng nằm ngồi cũng đều vô niệm. Thì như vậy đó là đại định, mà đại định đó thì không còn có cái niệm sinh diệt, cho nên không còn tạo nghiệp đi luân hồi sanh tử, gọi là giải thoát. Thì Đức Phật dạy thiền là như vậy. Rồi dạy tịnh độ làm sao? Niệm Phật cũng thấy nhất tâm bất loạn. Bất loạn là hết nghĩ tưởng, hết nghĩ tưởng, mà nhất tâm tức là vô tâm. Mà vô tâm thì tức là được đại định rồi. Vô tâm thì đâu còn tạo nghiệp, cho nên hết sanh tử. Thì như vậy tới cái chỗ cuối cùng cũng là gặp nhau. Nhưng mà phương tiện thì Phật dạy theo trình độ, theo căn cơ. Và những pháp môn khác cũng vậy. Nghĩa là đến chỗ cuối cùng đều là cái chỗ tụ hội, gặp lại nhau hết. Chứ không có cái sai biệt. Mà rất tiếc là người đời, người trong đạo cũng không chịu thấy tới cái chỗ đó, mà cứ nắm ở cái phương tiện đầu sai biệt đó rồi cãi nhau, đi tới cái chỗ bất lợi, đi tới cái chỗ chống đối. Đó là cái điều mà tôi thấy cái sai lầm mà chúng ta lâu nay đang mắc kẹt. Như vậy thì niệm Phật, dùng câu niệm Phật để đập chết cái ý niệm lăng xăng của mình, ý tưởng lăng xăng. Nhớ Phật thì không nghĩ, không tưởng. Nhờ câu niệm Phật mà chí quyết, cho tới khi nào nhất tâm rồi thì mọi nghĩ tưởng đều tan biến, không còn. Và người tu thiền cũng vậy. Như chúng ta biết vọng, nhìn lại vừa niệm khởi biết nó là dối, vọng là dối, không thiệt. Biết rồi mình buông. Cứ như vậy tất cả niệm chúng ta buông hết. Mà buông hết thì tới lúc nào đó không còn vọng nữa, thì cũng như bên kia niệm Phật tới chỗ nhất tâm. Thì như vậy thì cái chỗ cứu kính không hai đó, chỗ đó mới là chỗ chân thật, là chỗ đó mới là cái cao siêu, cái vượt ra ngoài. Thì bên kia đó chỗ nhất tâm là chỉ còn một tâm. Mà nói một tâm á, tức là nó không còn niệm nào, cho nên gọi là vô tâm. Còn bên đây tới tu thiền mà được an định, được an định rồi thì lúc đó là gọi là thể nhập được cái Phật tánh, là tánh giác. Như vậy không phải tới tất cả niệm hết chúng ta không còn gì, mà chúng ta còn cái chỗ chân thật. Dưới kia cũng vậy, niệm Phật mà hết không còn niệm thì chúng ta lại tới cái chỗ vô niệm, là nhất tâm thấy Phật. Thì như vậy trên con đường nó rõ ràng lắm, nó không có cái gì nghi ngờ nữa. Như vậy thì ở trong đạo, cùng một đạo với nhau mà chúng ta còn chia cách như vậy, huống nữa là khác đạo thì sao?